ngẩn ngơ thương nhớ đến cung đàn xưa. Một mùa trăng đã khắp xa đường tơ, theo mây gió rét từng mùa, ôi thơ mộng đâu còn nữa. Tôi vẫn tha thiết yêu ngày xuân, ngày nào say đắm với cung đàn mơ, ngày nào hai đứa dưới trăng mùa thu, đêm nào hát khúc tạ từ, hôm nay sầu lắng tâm tư. Một mùa thu xưa dưới vầng trăng hai đứa đã hôn một lần mơ, nào ngờ duyên tơ đã chìm trong thương nhớ, đã trôi vào xa xưa. Thương nhớ bao giờ nguôi, lạnh lùng trong cánh lá khô nhẹ rơi, tìm dư âm cũ nhớ nhau mà thôi, đêm đêm dõi bóng một người, tôi đi tìm thuở xa xôi.
Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục phần 2 những sáng tác thời kỳ thiền chiến của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Vừa rồi là Lệ Thu với bài Một Thuở Yêu Đàn, Thân Tuấn Tôn. Trong phần 1 thì chúng ta đã qua những bài tango được xem như là những sáng tác tango đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Và cũng nhờ đó mà nhạc sĩ Hoàng Trọng được mệnh danh là ông vua tango. Thế thì thưa anh, có vẻ như là sau khi đã tung hoành với tango thì nhạc sĩ Hoàng Trọng tỏ ra cũng khá đắm đuối với điệu rumba thưa anh. Thì việc ông đắm đuối với những giai điệu rất Tây, thì đây có phải là ông chăm chú vào giai điệu Tây của âm nhạc Việt Nam hơn là những làn điệu mang âm hưởng dân tộc như những nhạc sĩ cùng thời với ông hoặc là trước ông một chút thường làm, như là cách của nhạc sĩ Lê Thương, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, vân vân. Có phải như vậy không thưa anh?
Về cái nhận định của chị thì tôi nghĩ cũng không có sai, bởi vì nhạc sĩ Hoàng Trọng xuất thân trong cái nền âm nhạc của Thiên Chúa giáo mà. Và trên cái nền đó thì cái âm nhạc ông được học hành rất là bài bản từ cái nhạc lý sáng tác, và ông đã chơi nhạc thánh ca, sau đó ông viết về nhạc cho các ca đoàn nhà thờ rất là nhiều. Nó trên cái nền đó thì không có điều gì ngạc nhiên khi mà ông đến với âm nhạc Tây phương, gần như là một cái vô thức á, những cái tác phẩm ông viết ra trên cái nền nhạc Tây phương là rất là rõ ràng. Như chị Mai Hoa đã biết đó, thì nhạc sĩ Hoàng Trọng là cái người mà được học âm nhạc từ thuở nhỏ, từ nhà thờ, và được tiếp xúc các cái giáo sĩ, các cái cha đạo, và rất là nhiều người đã có một hướng dẫn của ông về âm nhạc cũng như là trình tấu nhạc phẩm bằng các nhạc cụ của Tây phương. Do trên cái nền đó thì ông viết nhạc theo cái căn bản của Tây phương là cái chuyện bình thường. Chỉ có một cái điều là trong lòng của ông nó vẫn có một gì đó là một tâm hồn rất là Việt Nam, bằng cách là những cái từ của ông dùng, những cái từ ngữ của ông dùng trên cái nền nhạc và trên cái hình ảnh đó, và cái thời gian ông vẽ ra trong cái dòng nhạc ông, nó tạo ra một cái sự sang trọng, rất là sang trọng trong cái nền nhạc đó.
Ai biết thương nhớ bao giờ người, lạnh lùng trong cánh lá khô nhẹ rơi, âm cũ nhớ nhau mà thôi, đêm đêm dõi bóng một người, tôi đi tìm thuở xa xôi.
Quay lại với chương trình Nhạc Việt xưa và nay thì bài Một Thuở Yêu Đàn qua giọng ca của Lệ Thu, khỏi phải nói rồi, rất là tuyệt vời. Nghe như anh nói đó, là cái một cái không khí sang trọng nó bao trùm mình. Mặc dù là ngồi nghe bình thường nhưng cái cảm giác như là mình phải bận một cái bộ váy dài đâu ra đó và ở trong một cái phòng trà rất là sang trọng, rất là ấm cúng và quý phái của cái thời xa xưa. Và cũng có một cái giọng ca mà Mai Hoa cũng rất thích khi trình bày bài này, đó là giọng ca Ánh Tuyết. Thì không biết anh thấy sao thưa anh?
Cái giọng ca của Ánh Tuyết là một cái giọng ca hoài cổ. Hoài cổ bởi vì cái cỡ tuổi của cái cô ca sĩ này nó cũng không phải là quá lớn vào thời điểm hát lại cái dòng nhạc đó. Thì cô cũng không phải là quá lớn đâu. Nhưng mà tuy nhiên cái giọng cô là học hành trường trại ra. Và cái thời điểm đó thì cái âm nhạc Việt Nam nó lại đi qua cái hướng dòng nhạc trẻ. Thì thời điểm 85 trở đi, 87 trở đi bắt đầu là khôi phục lại dòng nhạc cũ. Thì những cái người có cái chất giọng mà có thể hát được dòng nhạc cũ đó không có nhiều. Nhưng mà Ánh Tuyết là một cái hiện tượng đặc biệt. Hát lại những cái bản nhạc đó bắt đầu bằng dòng nhạc văn cao. Và cái dòng nhạc tiền chiến thì nó trở nên là một cái sự quen thuộc để cô có thể khai phá trong lĩnh vực này. Trong cái bài mà Một Thuở Yêu Đàn này á, thì cái bài này sẽ được ca sĩ Quý Bình và Ánh Tuyết hát chung, là như một giọng ca trẻ bên cạnh giọng ca của ca sĩ Lệ Thu vậy.
Nghe tiếng thế gian âm thầm đưa, gần ngỡ thương nhớ đến cung đàn xưa. Một mùa trăng đã vắng xa đường tơ, heo mây gió rét từng mùa, ôi thơm mộng đâu còn nữa.
Tôi vẫn tha thiết yêu ngày xưa, ngày nào hai đứa với cung đàn mơ, ngày nào hai đứa dưới trăng mùa thu, đêm nào hát khúc tha tư, đêm nay sầu lắng tâm tư. Một mùa thu xưa dưới vầng trăng hai đứa đã hơn một lần mơ. Nào ngờ duyên tơ đã chìm trong thương nhớ, đã trôi vào xa xưa.
Ai biết thương nhớ bao giờ nguôi, lạnh lùng trong cánh lá khô nhẹ rơi.
Tìm dương cũ nhớ nhau mà thôi, đêm đêm dõi bóng một người, tôi đi tìm thổ xa xôi. Đêm nào hát khúc ta tư, đêm nay sầu lắng tâm tư. Một mùa thu xưa dưới vầng trăng hai đứa đã hơn một lần mơ. Nào ngờ duyên tơ đã chìm trong thương nhớ, đã trôi vào xa xưa.
Ai biết thương nhớ bao giờ nguôi, lạnh lùng trong cánh lá khô nhẹ rơi.
Tìm dưới âm cũ nhớ nhau mà thôi, đêm đêm dõi bóng một người, tôi đi tìm thổ xa xôi.
Tiếng xưa còn đó,
gió trăng còn đó, thấy đâu
rồi là Ánh Tuyết và Quý Bình trình bày bài Một Thuở Yêu Đàn của Hoàng Trọng theo một phong cách cũng thính phòng nhưng mà trẻ trung và mang hơi hướng của hiện đại nhiều hơn. Thế thì ngoài những bài hát chúng ta đã đưa tới cho thính giả, thì ngoài ra Hoàng Trọng còn những sáng tác nào mà anh Tuấn Tôn muốn giới thiệu tới cho những người thưởng ngoạn trong chương trình những sáng tác tiền chiến của Hoàng Trọng không thưa anh?
Nó có rất là nhiều bài của Hoàng Trọng, bài nào tôi thấy cũng hay. Có lẽ là chúng ta nói đến cái ông hoàng tango thì chúng ta nên đưa những ban nhạc tango để cho nó vinh danh được cái dòng nhạc sang trọng mà nhạc sĩ Hoàng Thông được phong tặng là ông hoàng tango nhé. Ví dụ như bài Phút Chia Ly chẳng hạn,
Dạ
bài
vâng.
Phút Chia Ly của Mai Hương hát, cái bài này tôi nghĩ nó cũng rất là dịu dàng mà nó rất là mang mát, bởi vì ở trong cái này tôi có thấy có một cái gì đó cuốn khúc mà chính tác giả hình như cũng đang muốn gửi gắm. Đây là cũng những người mà có cái cách viết nó rất rõ ràng, nó có một sự hoài cổ và cũng viết về cái tâm trạng của người chinh phu, đúng không? Ví dụ lòng tê tái vương nhớ nhung, người chinh phu với sầu đông, thuyền không bến lắng tôi tới đâu, đi đón ai sang người bến nào. Thì chỉ biết là trong cái này thì cái thế hệ này thì gần như mấy ông đều có một cái cách nghĩ và cái sáng tác chung, hay là một cái chuyện buồn mang mát nào đó gửi gắm trong cái chuyện này. Thì thời đó năm 1945-46 rồng cũng chạy, và cho đến năm 1947 thì khi đó ông mới viết lại bài Phút Chia Ly này, và ông Nguyễn Túc là đặt lời đó chị.
Tức là cái bài này là sáng tác năm 47 chứ không phải là trước năm 46 hả anh?
Ông viết là trước 46 nhưng mà bởi vì ông đi mà ông đi liên miên, thì cuối cùng khi ông định cư Hà Nội thì cái bản này là không có xong hoàn chỉnh, thành ra là tôi có thể đưa vào trong nhạc tiền chiến cũng không sai.
Vâng, quay
Tại vì ông
lại.
viết cái bài này là bắt đầu trong 2-3 năm gì đó, thì đến khi ông Nguyễn Túc là ông đặt lời và sửa lời hoàn chỉnh thì ông mới cho bản nhạc này ra với công chúng.
Thưa anh, trong số trước thì anh tỏ ra rất là ưu ái với giọng ca của Khánh Ly, với làn điệu tango. Thế thì tại sao với cái bài Phút Chia Ly thì anh lại muốn giới thiệu qua giọng ca của Mai Hương, thưa anh?
Bởi vì trong cái dòng ca Mai Hương nó có gì đó rất là hoài cổ, và tôi nghĩ viết một về một cái giai đoạn mà trong nó có sự phân chia của lịch sử, phân chia của đất nước. Thì nhớ cái mạng giai đoạn này là giai đoạn 45-46 mà, giai đoạn là toàn quốc kháng chiến á, thì rõ ràng nó có sự chia tay của những cái thanh niên để rời xa Hà Nội để đi về chiến khu, lập chiến khu đó. Thì trong này chắc chắn là nó cũng có một cái gì đó ẩn khuất của cái tình cảm đôi lứa của người ra đi và kẻ ở lại. Thì cái giọng ca của Mai Hương nó sẽ tải được hết những thông điệp mà của tác giả muốn nói trong cái nhạc phẩm này.
Lòng tê tái vương nhớ nhung, người chinh phu với sầu đông, thuyền không bến lắng cho tới đâu, đưa đón ai sang hương bến nào, thầm gieo sắc chi sầu nhớ. Dòng sông xanh trôi lững lờ, lạnh lùng ngân khúc hùng con, người trai tráng sẽ mang tấm thân trong trắng đi trên đường sáng ngời, lòng vương vấn bao nhớ thương. Bàng hoàng giờ phút ta ly, tuy lòng đau nhưng cố quên thế nhỉ, tần ngân chàng dần trôi xa bến bờ, ngại ngùng thay phút đẹp ly, người anh dũng dứt chân bước đi trong bóng tre xanh hôn nước nhà, lòng đau với bao tiếng tơ. Nhưng trên bến xa tay bé con còn thơ, bên sông cố trông thuyền khuất xa nở vời, dòng dòng lệ rơi từ đây trong đêm giá đông, đèn khuya chung bóng hoa còn đâu phố đêm xưa, thôi lưu luyến chi đau đớn cho người đi, nam nhi chí trai chẳng quyết tâm quên mình, nàng về ngàn dâu ngày quay tờ với nhớ mong, cầu sao mau tới khi rền tiếng thơ thầm mình, thuyền dần trôi xa bến bờ, ngại ngùng thay phút biệt ly, người anh dũng dứt chân bước đi trong bóng tre xanh hôn nước nhà, lòng đau với bao tiếng tơ.
Phúc Chia Ly do Mai Hương trình bày cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt xưa và nay hôm nay, những sáng tác thời kỳ tiền chiến của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với hai người nhạc sĩ có công rất lớn trong âm nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên và giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê.
Bàng hoàng giờ phút tư ly, tuy lòng đau nhưng cố quên thế nhỉ. Tần ngần chàng bước chân đi, đi tới nơi xa xăm bao hình mơ. Thuyền dần trôi xa bến bờ, ngại ngùng thay phút biệt ly. Người anh dũng dứt chân bước với bao tiếng tơ, nhưng trên bến xa tay bé con còn thơ, bên sông cố trông thuyền khuất xa nửa vời, dòng dòng lệ rơi từ đây trong đêm giá đông, đèn khuya chung bóng hoa còn đâu phút em xưa, thôi lưu luyến chi đau đớn cho người đi, nam như chỉ trai chàng quyết tâm quên mình, nàng về ngàn dâu ngày quay tới với nhớ mong, cầu sao mau tới khi rên tiếng tơ thành bình, thuyền dần trôi xa bến bờ, ngại ngùng thay phút biệt ly.